Chuyện ngắn khởi điểm cuộc rong chơi. Chuyện ngắn này được trích trong tập truyện mang tựa đề Vợ, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Mẹ vợ của ông Hàn mới chết, con cháu từ xa đổ xô về để chịu tang. Các anh chị em vợ của ông chọn một cái hòm do nhà quản đề nghị với giá 12.000 đô. Ông Hàn chê đắt, bảo khoan quyết định, chờ ông khảo giá cái đã. Ông Hàn bình tĩnh ngồi lên máy vi tính lục tìm khảo giá. Bà vợ của ông thì chạy lui chạy tới trong phòng khách, giẫm chân đành đạch trên sàn nhà, khóc bù lu bù loa, rồi đến dây áo ông mà nói rằng: giờ này mà anh còn ngồi đây thong dong khảo giá, chuyện cấp bách, có phải mua món hàng gia dụng đâu mà chần chờ. Tốn kém bao nhiêu anh em chúng tôi cũng chung chịu, mẹ chết có một lần, làm chi cái việc hà tiện xấu xa như thế. Ông anh vợ cũng bối rối nói thêm: giờ phút này thì nhà quản giá giá bao nhiêu mình cũng phải nhận, có đắt ít hơn ít trăm bạc cũng không sao, mình lựa chọn cái hòm đó chứ họ có ép mình đâu. Ông Hàn quay ngoắt lại nói với một giọng cứng rắn: ít trăm thì tôi khảo giá làm chi, phải ít nhất là mấy ngàn đồng, có thể tiết kiệm được từ 40% đến 60% toàn bộ chi phí tang lễ. Dù là tiền của ai đi nữa tôi cũng không muốn phung phí. Bà vợ thét lên: rồi mua phải cái thứ hòm giả mạo không tốt, nó đâu có đem đến tiền cho mình được, chờ đến bao giờ mới có, chậm trễ việc ma chay. Mà lỡ nhà quản không chịu nhận hòm từ nơi khác đưa tới thì đem hòm đi tặng ai? Tôi nhất định không cho để trong nhà này. Ông Hàn cười hề hề chậm rãi trả lời: giả mạo làm sao được, cũng hòm ấy, cùng hiệu, cùng tên, cùng nhà sản xuất, nhà quản cũng mua tại các nơi đó thôi, rồi cộng thêm chi phí tiền lời mà tăng giá lên, ai dại mua thì ráng chịu, nhà quản cũng không làm gì sai trái. Họ làm thương mại phải kiếm cho được càng nhiều tiền lời càng tốt, họ chẳng gạt gẫm ai. Nhưng nếu mình mua được hòm đúng giá thì người bán sẽ chuyển ngay đến nhà quản trong vòng 24 giờ, chắc chắn. Theo luật liên bang Mỹ, bắt buộc nhà quản không được từ chối quan tài và các vật dụng cần thiết cho người chết do thân nhân mua về và đem đến. Trường hợp đó nhà quản chỉ lo các dịch vụ tang ma, các lễ lạc mà thôi. Tôi còn phải kêu nhà quản cung cấp cho mình bảng ghi giá cả của từng mục, gọi là FPL, tức là Funeral Price List theo luật định. Tôi sẽ so sánh thêm giá cả của từng mục dịch vụ để không bị hố, trả giá cao đắt. Mà đừng có lo, nếu nhà quản không nhận hòm thì tôi bán lại kiếm chút lời. Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn được. Anh có chắc hòm được giao đúng thứ mình muốn và trong vòng 24 giờ không? Giao cho nhà quản họ tráo hòm khác thì sao? Anh đã có kinh nghiệm nào đâu? Mình có thể đòi hiện diện trong lúc giao hàng, ai mà đánh tráo được. Cả nhà bực mình xôn xao vì thái độ kỳ cục của ông Hàn. Một bà chị vợ gắt lên: có phải vì không là mẹ ruột cho nên cậu nhẫn nhơ và đòi làm những chuyện trái đời như vậy không? Ông Hàn hơi giận, giọng cứng gằn xuống: này chị đừng có nói thế. Mấy năm nay ai chăm sóc mẹ, ai đưa mẹ đi bệnh viện, làm đủ thứ giấy tờ, nhắc mẹ uống thuốc từng ngày, thằng này chứ ai. Thế thì bây giờ mẹ qua đời, tôi không có quyền phụ giúp mẹ và cả gia đình này cử hành tang lễ đàng hoàng hơn, ít tốn kém hơn hay sao? Ông Hàn gầm gừ bỏ đi, lục lọi tìm tòi trong mấy chồng hồ sơ và quăng ra một tờ báo US News and World Report và nói: các anh các chị đọc bài đừng chết trước khi đọc bài này đi để biết. Vợ của ông Hàn la lên: trời ơi, giờ này còn bụng dạ nào để mà đọc báo, mà nó viết cái gì, sao anh không tóm tắt kể cho bà con nghe xem có lọt lỗ tai không? Ông Hàn chậm chậm nói: tác giả Miriam Hom viết về chuyện linh mục Henry Wasilewski, vì linh mục này đã vạch trần cách làm ăn thiếu lương thiện, bóc lột quá đáng của một số nhà quản trong lúc tang gia bối rối, đã bị những nhà quản bất lương hăm dọa, nhiều lần kêu điện thoại lúc nửa đêm đòi xin tí huyết. Không những thế, ông còn bị cảnh sát địa phương săn đuổi và cả vị giám mục địa phận cũng đẩy ông đi xa. Bài báo viết rất hay, kể rõ một số thủ đoạn của những nhà quản thiếu lương thiện. Ngưng một lát, uống hớp nước xong, ông Hàn nói tiếp. Tác giả viết thêm rằng, người ta không có kinh nghiệm, thiếu thì giờ trong thời gian cấp bách, chẳng có đủ bình tĩnh khi đang đau buồn bối rối, cho nên nhà quản và nghĩa địa làm giá rất cao. Tang quyến mệt quá và nghĩ rằng người chết chỉ có một lần, cho nên giá nào cũng chịu. Cò kè giá cả trong lúc đau buồn này thì thấy có cái gì lấn cấn ở trong lòng. Trong bài báo nói, đúng giá cái hòm chỉ có 675 đô mà nhà quản đòn tới 3.495 đô cũng phải gật đầu chấp thuận. Giá xe tang vào thời đó mỗi giờ chỉ có 25 đô mà tăng lên tới 200 đô hay cao hơn nữa. Các món khác như là hoa, bia mộ, thiệp cảm ơn v.v. tăng từ 3 đến 8 lần. Nếu giá chỉ tăng 100% thôi thì đã là phước lớn cho tang chủ lắm. Ông Hàn cười và tiếp lời. Bài báo viết thêm rằng trường hợp tang chủ kêu đắt, họ nói khéo lắm, đề nghị bỏ xác vào thùng giấy đem chôn sẽ được rẻ hơn nhiều. Tang quyến nghe mà xót xa, đau lòng, tủi thân, nghĩ rằng mình thương người quá cố không đủ, thế là cắn răng chịu giá cao. Bà Hàn nói thêm, còn gì nữa không? Ông Hàn đáp, đây, tác giả viết rằng có một bà đã khóc và xin bà con bạn bè trợ giúp cho tiền bạc để làm đám tang cho ông chồng. Nhà quản đòi 995 đô cho cái hòm. Khi có người hỏi sao đắt thế, họ bảo đó là loại hòm đặc biệt. Có người không tin đi khảo giá, cũng loại hòm đó, loại đó, thì nơi sản xuất bảo rằng đó là loại rẻ nhất bằng ván ép. Người ta đến phàn nàn với nhà quản thì họ giảm giá xuống 50%. Có nhà quản còn gián tiếp hối lộ cho tu sĩ, giáo sĩ tặng những vé máy bay đi chơi, đi du lịch miễn phí để họ dành cho nhà quản sắp xếp chương trình tang lễ. Có thế mới ra giá cao được. Có thể tưởng tượng được không? Cùng một cái hòm mà có nơi đưa giá chỉ có 1.495 đô la mà nơi khác cho giá 9.910 đô la. Một số nhà quản kiếm tiền của tang quyến một cách quá dễ dàng bằng cách bán các phụ kiện trong đám ma, ví như gắn thêm một tượng kim loại nhỏ hình Đức Mẹ Maria, giá mua chỉ chừng 3 đến 5 đô la, mà tính đến 100-200, người ta ngại không dám hỏi về những biểu tượng thiêng liêng này. Ông Hàn đưa tờ báo cho mọi người và thúc hối, đó, đọc đi, mọi người đọc đi để thấy việc tôi làm đây là đúng hay sai. Nếu không biết thì để yên cho người khác làm, đừng có mà cản trở. Vừa lúc đó thì có bà Kim đến. Bà này trước đây làm việc trong một nhà quản, bà là trưởng giám đốc tang lễ, nay đã về hưu. Ông Hàn như bắt được của quý, xoắn lấy bà Kim, yêu cầu giúp đỡ, hướng dẫn để làm sao giảm thiểu được chi phí đám tang. Bà Kim ngồi cười, vợ của ông Hàn chạy ra phân bua. Giờ này mà ông xã của em còn khảo giá trên mạng để làm tang lễ. Ông ấy muốn giảm chi phí vì nhiều nhà quản thường cho giá cao ở trên trời. Chị làm trong nghề, xin chị chỉ giúp cho tụi em với. Bà Kim chậm rãi nói, không phải nhà quản nào cũng thiếu lương thiện, muốn nhân cơ hội tang gia bối rối mà moi tiền. Rất nhiều nhà quản đàng hoàng, uy tín, nhưng họ cũng thừa khôn ngoan để tìm lợi tức tối đa cho cơ sở kinh doanh của họ. Giá cả cũng có cao, nhưng cao vừa phải, không quá lố. Nếu họ có đề nghị quảng cáo khách hàng mua thêm mục này mục kia thì là lẽ thường trong việc kinh doanh để kiếm lời. Với chủ trương không gạt gẫm ai, nhưng ai muốn có những thứ xa xỉ, đắt tiền mà có khả năng về tài chính thì tại sao nhà quản lại bỏ lỡ cơ hội? Nhà quản là nơi làm thương mại, kiếm lợi tức chứ không phải là nơi để làm phước thiện. Ông Hàn nhỏ nhẹ nói, chị có nhiều kinh nghiệm trong ngành này, chúng tôi xin chị vài lời vàng ngọc để hướng dẫn cho làm sao để giảm thiểu chi phí chôn cất thân nhân, tránh những sai lầm tốn kém một cách vô ích. Bà Kim cười, sai lầm lớn nhất của tang quyến là không chịu khảo giá 5-3 nơi khác nhau. Người ta cho giá nào thì cũng nhận, không dám hỏi mà cũng không dám mặc cả từ quan tài cho đến đất chôn và các nghi lễ tốn kém khác. Sai lầm kế tiếp là chọn lựa nhà quản, thường chọn gần nhà hoặc nơi đã có người quen làm đám tang rồi. Nếu không khảo giá vài ba nơi, tang quyến có thể trả giá gấp 3 lần nơi khác. Ví như cùng việc mai táng, có nơi cho giá 2.500 đô la mà chỗ khác lên tới 6.500 đô la. Cũng việc thiêu xác, có nơi chỉ có 395 đô mà nơi khác lên tới 5.600 đô la. Bà vợ của ông Hàn bẽn lẽn nói nho nhỏ, Nếu chị không nói ra điều đó thì em tưởng ông chồng của em là người khùng, gan dở, chướng ách. Nhưng em hỏi chị thì giờ đâu mà đi khảo giá, thân nhân của mình chết rồi, có nằm đó mà chờ được không? Bà Kim cười nhẹ nhàng, cứ thong thả, để xác thân nhân tại bệnh viện, nơi đây có đủ phòng lạnh để tồn trữ, không ai đem xác quăng đi hoặc gửi hóa đơn xuống âm phủ đòi tiền người chết. Khi nào tìm được nơi làm tang lễ tốt, giá cả xứng đáng, chịu được thì mới ký hợp đồng. Một ông con rể trong gia đình xen vào câu chuyện, trường hợp của gia đình tôi, ông bố vừa tắt thở tại bệnh viện thì khoảng 10 phút sau có nhân viên của nhà quan đến tiếp xúc với gia đình, nói là họ được kêu điện thoại để đem thi hài thân nhân quý vị về nhà quan. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng là tự nhiên có người đến lo cho mình, khỏi phải lo đi tìm, chạy ngược chạy xuôi trong lúc bối rối này. Chị có biết tại sao nhà quan biết giỏi như thế không? Bà Kim cười, có gì lạ đâu. Nhiều nhà quan liên lạc mật thiết với các y tá trong các khu cấp cứu hồi sinh. Khi có người qua đời thì y tá báo ngay cho nhà quan biết, cũng là chuyện làm ăn thường tình thôi. Ông Hàn hỏi, làm sao giảm thiểu được chi phí tống táng mà tang lễ vẫn được trang trọng bình thường chị? Bà Kim nói, đừng có gồng mình lên mà mua tất cả các mục không cần thiết mà nhà quan liệt kê và khuyến cáo, mua tối thiểu mà thôi. Vòng hoa trên ngực, vòng hoa trên quan tài, mình mua chỉ mấy chục đô, nhà quan sẽ tính đắt gấp 5, gấp 10 lần. Nếu khôn ngoan thì làm lễ tưởng niệm tại nhà, tại chùa, tại nhà thờ, trang trọng và thân mật hơn. Bà Hàn lo lắng hỏi, chỉ có mua hòm và đất chôn thôi là đủ sao? Còn chi phí gì khác nữa không chị? Bà Kim cười, có lẽ ai cũng tưởng chôn cất đơn giản như chị nghĩ. Không, cả mấy chục thứ chi phí, tôi kể sơ ra đây thôi, nghe chán lắm. Này nhé, chi phí căn bản tại nhà quan để bàn định việc chôn cất, giấy phép chính quyền, khai tử, mua hòm, vải tẩm liệm, quách bao quanh hòm dưới đất, chuyển xác từ nơi chết về nhà quan, tẩm xác bằng cách rút hết chất lỏng trong người ra và bơm chất hóa học vào, trang điểm cho người chết, áo quần liệm, giữ xác trong phòng lạnh, mướn phòng viếng thăm, đem xác ra vào, lễ viếng thăm, thức ăn, giải khát, tổ chức cử hành tang lễ, in chương trình tang lễ, cuốn tập ghi khách viếng thăm, vòng hoa trên ngực và vòng hoa trên giá, tụng niệm tôn giáo, ban nhạc, xe tang chuyển hòm từ nhà quan ra huyệt mộ, xe lớn chở thân nhân theo quan tài, xe chở các vòng hoa ra nơi chôn, đất chôn, đào và lấp mộ, chuẩn bị mặt bằng để làm lễ hạ huyệt, căng lều ghế ngồi, xếp đặt việc hạ huyệt, bia mộ tạm, đăng cáo phó, bia mộ, khắc chữ, dựng bia vân vân. Mỗi mục là tính tiền riêng. Chưa kinh nghiệm thì tưởng chỉ có mua hòm và đất chôn là xong, cộng tất cả lại cũng là một số tiền rất lớn, tang ra không thể ngờ được. Bà Hàn hỏi, thế thì mục gì mình có thể từ chối không mua? Bà đáp, còn tùy cách chọn lựa. Thường thì mục này kéo theo mục kia, nhưng có nhiều mục có thể bỏ qua được. Nếu muốn tránh những chi phí linh tinh thì tốt nhất là giảm bớt các nghi thức rườm rà như thăm viếng, nhìn mặt, làm lễ tại nhà quan. Thân nhân có thể làm lễ tưởng niệm tại nhà thờ, tại chùa hay là tại tư gia, trong khung cảnh nghiêm trang và bà quan đỡ phải cực nhọc thăm viếng. Người quá cố được đưa từ bệnh viện đến nhà quan rồi thẳng ra huyệt mộ. Ngày nay nhiều gia đình người Mỹ tổ chức tang lễ đơn giản cho người quá cố, chỉ riêng trong vòng bà con thật gần gũi thân thiết, không tiếp bạn bè quan khách, không có vòng hoa, không có phúng điếu. Bà Hàn cắt ngang lời, thế thì không sợ người ta dị nghị chê cười à? Thiên hạ tưởng gia đình keo kiệt, bần tiện không dám chi tiền, hoặc người ta chê mình nghèo. Bà Kim thở dài, quan trọng nhất là ước nguyện của người quá cố, biết họ muốn gì và mình làm được gì trong khả năng tài chính của gia đình. Nhiều người chết muốn cho tang lễ đơn giản mà gia đình sợ bạn bè bà con dèm pha, phải gồng mình lên chi tiêu nợ nần, mua lo âu vào thân. Cách tốt nhất là mỗi người làm sẵn một di chúc, viết rõ ước muốn của mình trong khả năng tài chính có thể làm được, chuẩn bị trước khi chết một chương trình và lối tang lễ mà mình ưa thích, mong muốn và hợp với khả năng tài chính sẵn có của gia đình. Đừng để cho gánh nặng đè lên vai của người còn sống và đôi khi thực hiện tang lễ trái với ý muốn của mình. Đừng có dặn miệng thôi, không có bằng chứng. Con cháu nhiều người quên mà không ai nghe. Khi đó thì gia đình đỡ bối rối vì kẻ muốn như thế này, người lại muốn như thế kia, gây gỗ nhau. Nếu tang lễ có đơn giản thì cũng không ngại ai chê cười. Nếu những người có dư tiền muốn hoang phí đem chôn tiền xuống đất thì cũng không ai trách móc. Bà nội của tôi ngày trước muốn cho con cháu mặc áo xô, thắt lưng rơm, dép cỏ khóc lóc, nằm lăn lộn cản đường xe tang, thuê thêm người khóc mướn làm điếc cả tai bảng dân thiên hạ, thấy không đẹp, thiếu văn minh. Nghe đâu ông cố nội của tôi chết hòm quan trong nhà gần một năm dài, tiếp khách viếng tang, chôn cất xong thì bà cố của tôi chết vì quá mệt nhọc và gia đình bị sạt nghiệp. Ông Hàn hỏi: trẻ như chúng tôi thì có nên viết di chúc không? Khi nào là lúc nên viết? Bà đáp: trên 50 tuổi thì viết được rồi. Những người bệnh nặng nên viết ngay là tốt nhất. Tôi biết nhiều người Mỹ giàu hàng trăm triệu khi chết cũng muốn làm đám tang đơn giản tối thiểu, không cho ai nhìn mặt và chỉ có vài chục thân nhân tham dự. Ở trong nghề, tôi biết khá nhiều gia đình Việt Nam giàu có, khi chết họ cũng chuyển xác từ bệnh viện thẳng đến nhà thiêu luôn, khỏi phải qua nhiều giai đoạn nghi thức rườm rà. Rồi bà con bạn bè đến nhà làm lễ tưởng niệm, nhắc chuyện vui buồn liên hệ đến người quá cố trong không khí vui vẻ bình thường. Tôi nhấn mạnh ở điểm này, nếu không muốn cho thân nhân bối rối khi mình qua đời, thì mỗi người lớn tuổi nên viết sẵn lời dặn dò cho gia đình. Ông anh lớn nói: theo tôi nghĩ, người Việt mình bắt chước người Mỹ, trưng bày mặt của người chết cho bạn bè thân nhân nhìn lần cuối trước khi đem chôn là một việc làm không nên. Vì dù có trang điểm cách nào đi nữa, thì khi đã chết, mặt mày cũng không còn dễ nhìn như khi còn sống. Nếu không nói là xấu xí, rờn rợn, hốc hác, tái mét, cái hình ảnh cuối cùng trong trí của bạn bè rất quan trọng. Nếu không được đẹp đẽ, thiếu sống động như xưa, uổng vô cùng. Nhiều lần đi đám tang của bà con, tôi thấy mặt mày của người chết hốc hác méo mó, miệng vẩu mắt sâu mà cứ buồn và tiếc mãi. Giá như tôi đừng nhìn thấy hình ảnh đó thì hơn, để cho tôi còn giữ mãi trong trí cái khuôn mặt vui tươi, rắn giỏi, dễ thương của ngày xưa. Nhất là nhiều người bạn cứ nhắc đến tên là tôi mường tượng ra đôi mắt sáng, nụ cười như hoa tươi mà được thay bằng một hình ảnh vêu vao khó nhìn. Tôi cứ muốn quên đi để lấy lại hình ảnh đẹp đẽ khi xưa mà không được. Tôi chắc không ai muốn bị bạn bè nhìn họ với một nhan sắc xấu xí cả. Tuy nhiên, cũng có rất ít trường hợp thấy mặt của người chết đẹp hơn khi họ còn sống. Đó là những trường hợp người chết chưa bị bệnh lâu dài, nhan sắc chưa bị tàn phá nhiều. Bà vợ của ông Hàn nói: theo tôi thì vì người trang điểm kém hoặc chi ít tiền trang điểm cho nên người chết không được đẹp. Bà Kim cười lớn: một chiếc xe Ford đời cũ làm sao mà sửa lại thành đẹp bằng chiếc xe Mercedes đời mới. Tô chát cũng có giới hạn thôi, ngoại trừ mang cái mặt nạ khác. Theo kinh nghiệm của tôi thì không phải đám tang nào của người Mỹ cũng trưng bày mặt của người chết cho bạn bè nhìn, nhất là những người đã đau yếu bệnh hoạn lâu ngày. Ngay cả khi chưa chết, họ cũng không muốn ai thấy họ đã ốm o, hốc hác, xấu xí cùng cực. Ông Hàn thêm vào câu chuyện: khi làm mặt và trang điểm cho người chết, tôi xem chiếu trong phim tài liệu mà sợ. Ngoài việc moi hết tim gan phèo phổi, dạ dày, ruột non ruột già, thấy người ta còn dùng mấy cây sắt dài chừng nửa thước, to hơn chiếc đũa, xuyên từ trong miệng xuống cổ, vào thân, có lẽ để giữ cho cái đầu và xác ở vị trí thẳng, rồi cắt trong nướu để dùng dây kẽm may sâu hàm trên và hàm dưới lại với nhau trong vị trí bình thường, cho miệng khỏi há ra và may môi lại với nhau, dùng chất dẻo đắp vào các nơi cần đắp, sau đó dùng phấn màu thoa lên mặt tạo thành một lớp giống như da thường, cắt tóc hay tỉa râu lại cho đẹp. Nếu mình chứng kiến tận mắt khi họ làm cho thân nhân của mình thì đau lòng lắm. Ông anh vợ cắt ngang: thôi thôi, Dượng đừng nói tới chuyện đó, nghe mà ghê. Khuất mắt mình không thấy thì đỡ sợ, sao không trở lại câu hỏi chính là làm thế nào để chi phí tang lễ ít tốn kém nhất? Bà Kim cười: cách tốt nhất là thiêu xác, và nếu thiêu chuyển xác từ nơi chết trực tiếp đến lò thiêu, tang lễ làm tại nhà không nhìn mặt thì đỡ được rất nhiều chi phí khác như tẩm liệm, ướp thuốc, xem mặt, thuê phòng xe tang, thường phí tổn trên 1.000 đô thôi. Bà Kim hớp ngụm trà nói tiếp: có người nói sợ nóng không dám thiêu, nhưng khi chết rồi thần kinh đã tê liệt thì đâu có biết chi nữa mà nóng hay lạnh. Nếu còn biết nóng lạnh thì khi nằm dưới đất lạnh lẽo tối om, chật trội, ngộp, ròi bọ vi trùng đục khoét, mặt mày teo rúm, há hốc mồm miệng, nhăn răng, khô đét hoặc giữa mũn ra thì có khó chịu hơn không? Chưa kể điều mà chủ nghĩa địa bảo là đất vĩnh viễn thì thường là 49 năm, hay là 99 năm thôi. Sau đó thì thông báo trên báo chí là sẽ rời xác. Con cháu có bao giờ đọc đến cái thông cáo này mà có đọc cũng không biết đó là mộ bia của thân nhân mình. Bên Âu Châu có nhiều hầm, nhà mộ, xương chất đầy, xương của hàng trăm vạn ngôi mộ được đào lên, gom lại, xếp đặt hàng triệu miếng xương lẫn lộn, rất mỹ thuật. Luật lệ nhiều xứ chỉ cho chôn 5 hay 10 năm hoặc mấy chục năm thôi, sau thời gian đó thì phải bốc mộ. Ít có nơi nào là vĩnh viễn hoặc lâu vài 300 năm. Ngày nay tại Mỹ, người ta càng ngày càng ưa thích việc thiêu xác. Các xứ khan hiếm đất đai như Nhật và cả Trung Hoa, Ấn Độ đều thiêu xác, ngoại trừ những vùng xa xôi còn giữ lại việc chôn dưới đất. Theo thống kê năm 2009 thì 10 tiểu bang sau đây có tỷ lệ thiêu xác cao nhất ở Mỹ là Nevada 73.93%, Washington 69.62%, Oregon 69.24%, Hawaii 68.82%, Vermont 65.67%, Arizona 65.60%, Montana 64.81%, Maine 62.75%, Colorado 62.1%, Wyoming 61.76%. Bà Hàn xen vào, người theo đạo Chúa có thiêu xác được không? Bà Kim cười và tiếp lời, mãi cho đến khi Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tuyên bố việc hỏa thiêu là không trái với giáo luật vào năm 1963 và 3 năm sau các linh mục được phép làm lễ cho các đám tang hỏa thiêu, thì việc hỏa táng được phát triển rất mau. Ngày xưa giáo hữu Thiên Chúa giáo tin rằng phải còn xác để chờ ngày phán xét cuối cùng mà sống lại trên thân xác đó. Chỉ còn đạo Do Thái là cấm hỏa thiêu thôi, vì họ cho rằng cho cốt nằm trong hũ không thể cát bụi trở về lại với cát bụi được. Ông Hàn bưng bánh ra mời bà con và nói, ông anh rể của tôi kể rằng thời mới chạy qua Mỹ mấy năm sau 75, anh em đồng hóa võ bị Đà Lạt đi thăm viếng một người bạn đang hấp hối vì bệnh ung thư trong khu chờ chết ở viện phục hồi. Khi đó đa số đều còn độc thân hoặc vợ con còn kẹt lại ở Việt Nam, bơ vơ không có bà con thân thích. Anh em thấy ông bạn nằm thiêm thiếp bàn nhau đóng tiền thiêu xác, tưởng hắn mê man không nghe được, nhưng bỗng hắn mở mắt ra và nói rõ ràng, ông cóc muốn thiêu, sợ nóng lắm, chôn mà thôi. Đám bạn bè giật mình nhìn nhau, một ông bạn nóng tính gằn giọng, đưa tiền đây tụi tao chôn cho, thằng nào cũng rách mướp tiền đâu mà chôn mày. Một ông bạn khác nháy mắt rồi nói, mày muốn chôn cũng được, yên tâm đi. Khi đi ra ngoài, anh bạn nói, cứ hứa đại cho nó yên tâm chết, sau khi chết rồi thì cóc biết chó gì nữa, thiêu hay chôn thì cũng thế thôi. Thời đó mới đến Mỹ, người nào cũng đi làm việc lao động với đồng lương tối thiểu, lo nuôi thân chưa đủ, lại lo gửi tiền về giúp cho gia đình ở Việt Nam. Tiền đâu mà bỏ ra chôn cất bạn bè, đòi việc ngoài khả năng làm sao mà thỏa mãn được. Này chị Kim, chị biết tại sao ngày nay người ta chuộng việc thiêu xác hơn là chôn không? Bà Kim ăn bánh uống nước rồi thong thả nói, theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, người ta chuộng thiêu hơn chôn vì càng ngày người có học thức cao càng đông đảo hơn. Việc thiêu xác được quần chúng chấp nhận xem như bình thường. Đất chôn không còn dễ dàng và rẻ như xưa, tiết kiệm được đất đai cho người còn sống. Giáo luật không cấm thiêu, tiện lợi, giản dị và tiết kiệm được nhiều thì giờ, giảm thiểu được chi phí không cần thiết. Cả nhà mời bà Kim ở lại ăn cơm để tham dự cuộc họp gia đình và điện thoại khảo giá việc tang lễ. Toàn gia đình bàn cãi sôi nổi, kẻ muốn chôn, người muốn thiêu. Bà chị lớn còn muốn làm đám tang linh đình, đủ các nghi thức rườm rà. Anh chị em cãi nhau thành to tiếng, mãi chưa đi đến đâu thì cô Út lấy trong sách tay ra một lá thư, nhìn mọi người và nói với giọng run run đầy nước mắt, thưa các anh chị, em muốn cho mẹ có được một đám tang bình thường như mọi người. Em để cho các anh chị quyết định. Nhà của chúng ta không thiếu tiền, không cần tiết kiệm, nhưng các anh chị không đồng ý với nhau có thể sinh ra bất hòa, cho nên em xin trình lá thư của mẹ gửi cho em từ lâu để cho anh chị xem. Đây, em xin đọc lá thư. Sau này mẹ chết thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản, không khăn xô, không tụng niệm, không để cho bà con xem mặt, không có phúng điếu, không vòng hoa, và mẹ muốn được thiêu xác. Cho cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương để cho mẹ hòa tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất, tiền tiết kiệm được đem cúng cho hội từ thiện. Cả nhà trách cô út tại sao không đưa lá thư ra từ đầu để khỏi phải bàn cãi lôi thôi. Cô khóc mà không trả lời. Sau khi nhờ bà Kim phối hợp, gia đình ký khế ước hỏa thiêu, chi phí tang lễ chôn cất do nhà quản đề nghị tổng cộng là 34.680 đô, chỉ còn tốn có 1.676 đô la, bao gồm toàn bộ thủ tục giấy tờ chuyển xác, hỏa thiêu và bình cho tạm. Toàn anh chị em trong gia đình góp thêm tiền đem tặng hội từ thiện 35.000 đô, cả nhà đều vui mừng nhẹ nhõm. Tràm Cà Mau.